nên để làm cho giảm chế những cảm xúc không tốt trong môi trường, ta phải hướng đến sự tu tập, nghe pháp, thiền định. Đó. Chung quanh chúng ta thì có cây xanh, chung quanh chúng ta giảm chế, dùng những cái thức ăn đóng gói, dùng những thức ăn chế biến sẵn, dùng những thứ độc tố mà bây giờ người ta coi như là lý tưởng. Lúc nào mình cũng phải nói ca ngợi nghệ thuật sống của người Bhutan, người Tây Tạng nha, họ chỉ núi non thôi. Và họ cảm thấy biết đủ là vui. Còn mình là không bao giờ biết đủ. Cho nên mua sắm, chúng ta không mua vì thích, không mua vì khuyến mãi, không mua vì muốn để dành, không mua vì xu hướng của đám đông. Chỉ khi nào thật sự cần thiết ta mới mua. Hãy nghĩ những mảnh đất miền Trung đau khổ cũng là đã tạo những cái nhân, những nhân không lành trong nhiều kiếp sống. Cho nên bây giờ một ngày bình yên cũng thật khó lắm thay. Nói là thiên tai, nói là tất cả những tai nạn từ trời, từ đất, nhưng cái gì nó cũng bị chi phối bởi luật nhân quả. Nhìn như vậy mà phải biết, càng phải gắng sức tu tâm, dưỡng tánh, lập công bồi đức, sống tốt cho cuộc đời. Đó là những điều mà chúng ta cần phải chia sẻ với nhau, thưa các vị. Người ta nói chỉ vì ba cái đồ nhựa đó, túi ni lông mà dài xài có vài phút à. Chẳng hạn như bình uống bịch trà đá đi, thảy ra cái bao ni lông hay cái ly nhựa, thì cái trái đất này chịu hậu quả 500 năm. Bởi vì 500 năm sau, cái bao ni lông đó nó mới thiêu hủy. Nhưng mà lá mít hay là cái cọng rau gì đó thì tối đến sáng là nó đã rã rục ra rồi. Nhưng mà cái bao ni lông thấy đơn giản, thấy đẹp mắt như vậy, nhưng cái đất này sẽ chịu hậu quả 500 năm. Thì chúng ta cũng phải chịu trong đó, bởi vì mình không có đủ cái trí để mình quan sát thôi. Cho nên hạn chế tối đa để cộng đồng, để con cháu chúng ta, sinh vật quanh ta có cái môi trường trong sạch để sống. Bây giờ các nước văn minh như Bắc Âu hay là Bhutan là những đất nước được xem là hạnh phúc, đáng sống nhất trên thế giới. Mà triết lý sống của họ là sao? Sống đơn giản. Thấy người tu là đơn giản nhất, người tu vậy là đẹp nhất rồi. Đó, thiền nhất, rèn nhất, rộng rãi, thoải mái, một màu lam bình yên, hạnh phúc, hay màu nâu của đất mẹ quê hương. Đó là triết lý sống đơn giản, bình yên trong chánh niệm. Cho nên hôm nay chúng ta nhắc lại những cái nỗi khổ trong cuộc đời. Chúng ta thấy không phải rằng con người ta phải chờ cái khổ đau đến tận thân xác này, hay là cái sự nhẫn tâm mỗi ngày trong lò giết mổ giết hàng triệu sinh linh để rồi chúng ta nói muôn loài sao đau khổ quá. Mà ngay từ trong tâm thức của mỗi một con người phải được thắp sáng lên, để mà mình phải cảnh tỉnh mình và tất cả những người quanh ta. Thường là mình sống an phận, đừng ai nói tới tôi, bởi vì tôi đã không nói đến ai. Chính vì vậy mà cái cộng đồng sống, môi trường sống, cuộc sống bị phá nát tất cả. Chúng ta đón nhận những nguồn năng lượng an lành vì sống thanh tịnh, thì chúng ta phải lan tỏa cái nhịp sống, cái năng lượng an lành đó, tránh xa các lậu hoặc ô nhiễm. Giống như cái hình ảnh một người mà mang vác cỏ khô. Một người mang vác cỏ khô thì phải tìm cách tránh xa các ngọn lửa. Gần lửa thì cỏ khô sẽ bắt lửa, sẽ cháy rụi. Một người chọn cho mình sự lương thiện để mang theo đi qua thế gian thì cũng giống như người mang vác cỏ khô trên mình, phải luôn tìm cách tránh xa những phù phiếm trong cuộc đời. Mình mang vác cỏ khô, thấy không? Mà mình lại không tránh xa ngọn lửa. Cũng như biết ái dục, tham lam là đau khổ, nhưng tự mình cứ đưa vào những cái môi trường để tạo dựng những lòng tham. Như vậy tự mình vác cỏ khô vào lửa rồi, mình gom góp biết bao nhiêu là niềm tin. Chỉ cần một người ném trả lại một sự phản bội là cháy hết. Gom góp bao nhiêu yêu thương, chỉ nhìn một ngọn lửa hận thù là cháy hết. Bao nhiêu lời ái ngữ dễ thương, chỉ cần một câu chửi rủa là mất hết. nó dễ thương lắm. Bây giờ hôm nay chửi rủa lên, tiêu tan hết. Bao nhiêu vốn liếng niềm tin, bây giờ phản bội, mất hết. Mà cái đó cũng là gì? Không có trí tuệ. Sống theo bản năng, sống theo ái dục. Cho nên có những điều thiện lành mong manh như cỏ khô, mà lòng người đời như lửa dữ. Chúng ta phải luôn chánh niệm, vì lửa dữ trong lòng ta luôn phực cháy. Thế gian này đang cháy, cháy lên bởi hận thù, cháy lên bởi lòng tham, bởi toan tính. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải tránh xa những ngọn lửa. Đây nè, ngọn lửa đây là sự ngọn gió mát an lành. Đó, bình tĩnh thủy nước cam lồ là đây. Cho nên khi mình nhắc tới chú Đại Bi là mình nghe một cái gì mát mẻ. Sáng ra tại học viện, Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, Hòa Thượng Viện Trưởng đã nói cái thế giới này đang đau khổ, đang thiên tai, đang bão lũ, đang dịch bệnh. Thì chúng ta nhớ cái gì? Nhớ chú gì? Tiêu tai kiết tường thần chú. Hòa Thượng nói vậy. Cái tâm ta phải tiêu tai, thân ta, khẩu ta, ý ta phải nghĩ đến những việc cát tường tốt đẹp, an lành thì mới tiêu tai được. Còn mình thắp ngọn lửa dữ vào trong thế giới, làm sao thế giới này được tiêu tai? Cho nên nhớ tiêu tai cát tường thần chú là bản thân chúng ta làm tất cả những gì mà không đem lại hại người, hại mình, hại cho chúng sanh. Đó mới gọi là tiêu tai cát tường thần chú. Nói tới chú Đại Bi, kính lạy Quan Âm chú Đại Bi, sức nguyện rộng sâu thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mau cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp. Vậy thì mình niệm Đức Quan Âm để mình mong Ngài cứu khổ, để diệt trừ tội nghiệp, để những mong cầu của mình được thành tựu, phải không? Thì thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, tâm đà la ni ở đâu mà ra? Ngàn mắt ngàn tay từ đâu mà ra? Vô ngại đại bi thì sẽ có ngàn mắt ngàn tay, thưa các vị. Tâm từ mà không có chướng ngại thì ngàn mắt ngàn tay sẽ xuất hiện. Còn có chướng ngại, nó mệt, nó khó, nó phiền, nó nhức đầu, nó mất công, thì chướng ngại lấy đâu ra mắt ra tay? Ta không chướng ngại, lập tức có mắt để ta nhìn, có tay để nâng đỡ, có năng lượng để cứu độ chúng sinh. Đó mới là trì chú Đại Bi. Không phải nói bây giờ ngày con trì 21 biến Đại Bi, ngày con trì 108 tiêu tai cắt tường thần chú, con trì xong đóng chặt cửa, gió độc đừng vô nhà con, vô nhà ta đi. Thì tiêu tai cái nỗi gì, thấy không nào? Cái gì cũng lâm lâm kết lợi cho mình. Nỗi cái tu kiểu đó là Đức Quan Âm đã thấy thương quá đi, không có trí. Đọc phải không? Đọc ra rã như con két vậy thôi, để nói là tôi 21 biến, còn chị biến không có nữa. Nhưng mà tất cả các pháp tu để chuyển hóa cái tâm. Chúng ta nghe pháp để chuyển hóa cái tâm, tiêu tai để được cát tường. Mà chúng ta làm sao tâm lành, trí lành, cát tường tìm đến chúng ta. Phước báo sẽ tìm đến con người có phước báo. Cho nên bây giờ thấy các vị mặt tươi rói hết trơn, cát tường đang tìm đến mình nè. Chứ không phải cát tường là tiền phải vô túi, hay là trúng số, hay là có cái gì gọi là may. Mà cát tường là tâm ta sáng ra, ta biết ta sẽ làm gì, niềm vui trong tâm ta, ta ban bố niềm vui đến khắp chốn muôn người. Đó là tiêu tai cát tường thần chúng.